ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Bài 4 của môn dẫn nhập triết học Phật giáo đó là bối cảnh xã hội thời Đức Phật. Trong bài này đó, chúng ta lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất là bối cảnh lịch sử. Thì theo các nhà Ấn Độ học người Ấn thì văn hóa Ấn Độ được hình thành vào thế kỷ thứ 15 trước Tây lịch. Thì tại thầy nói nó thêm đó mà. Còn văn minh Ấn Độ á, đứng từ góc độ khảo cổ học á, thì mới có khoảng 7.000 năm thôi. Nền văn hóa này đó là một tổng hòa sáng tạo của dân Aryan và phi Aryan. Aryan là giống dân Thánh Thiên, đến từ Ba Tư, nay là Iraq. Và dân bản địa của Ấn Độ thì được cái nhóm xâm lăng này đó gán cho cái tên đó là Phi Aryan, và còn gọi là Dravidian, tức là dân da đen. Về con đường truyền bá đó, thì từ Ba Tư họ đi theo dãy núi Hindu Kush đến Đông Bắc Ấn, đánh bại dân bản xứ Dravidian. Rồi họ có hai cái khu vực định cư. Thứ nhất á, giai đoạn đầu á, là ở vùng Ngũ Hà, nay là tiểu bang Punjab, giáp danh với thủ đô Delhi. Về sau này đó thì họ tập trung nền văn minh lớn này ở sông Hằng. Thì sông Hằng này nó dài 2.525 cây số, đi qua một số quốc gia, nhiều tỉnh huyện lỵ, mang lại nền kinh tế, giao thông, đường thủy, văn hóa, sinh hoạt tôn giáo cho người Ấn Độ cổ đại. Dân Aryan thì nói bằng thổ ngữ Vedic, đó là nền tảng của ngôn ngữ Ấn Âu, đó là chi phối các ngôn ngữ châu Âu, bao gồm tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp. Vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch đó, thì Ấn Độ hình thành ra nền văn minh Harappan, bắt đầu có những cái sự chuyển đổi cách tân về nghi lễ tôn giáo như là phong tục và ngôn ngữ. Đây được xem là thời kỳ tranh minh tôn giáo lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Dĩ nhiên sau đó nhiều thế kỷ đó thì tại Hy Lạp có Plato, Socrates, ở Trung Đông thì có Zoroaster, Trung Quốc thì có Lão Tử, Khổng Tử, Ấn Độ thì có nhiều triết gia thuyết phái. Tức là thế kỷ tranh minh tôn giáo này nó bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước Tây lịch. Nó bùng nổ ở một số quốc gia thuộc các châu lục, những nhân vật kiệt xuất về tư tưởng tôn giáo và triết học. Dựa vào Kinh Tăng Chi thì thời Đức Phật đó có 16 tiểu bang, Ấn Độ là liên bang cộng hòa. Thì 16 tiểu bang này gồm có Anga, Magad, Bavarasi, Kosala, Vachi, Malas, Cheti, Vanga, Kuru, Panchala, Macha, Surasena, Asaska, Avanti, Ganara và Campuchia. Thì trong số 16 tiểu bang này đó, thì cái tiểu bang Magad đó là mạnh nhất. Các Phật tích nằm ở Magad này đó, hết 90% à. Dưới sự trị vì của vua Tạc Bà Sa La, sau đó là vua A Xà Thế, Varanasi đó thì đó gắn kết với truyền thống tín ngưỡng tôn giáo thần Vishnu, phương diện thứ ba của thượng đế Bà La Môn. Về chi đó có thủ đô là Vesali, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn truyền bá học thuyết bình đẳng giới, cũng như là có công điều trị cái loại dịch bệnh chết mùa, nó tương tự giống như COVID-19 bây giờ. Để từ đó Đức Phật thuyết giảng bài kinh châu báu Ratana Sutra. Còn Malas đó là tiểu bang Kusinaga đó ha, nó là một cái thành phố là rất là nghèo, thời Đức Phật đó, nó là một cái vùng hẻo lánh. Kosala đó là mạnh đứng thứ nhì sau Magad dưới sự trị vì của vua Ba Tư Đạt Bechanadi. Thì vua Ba Tư Đạt cũng như là vua Tằng Bà Sa La đó giống như anh em cột chèo, ngày xưa thì liên minh quân sự gắn kết bằng liên minh hôn nhân. Thì cả hai vị vua này đó đều nhận Đức Phật làm thầy. Đó là hai tiểu bang lớn nhất lúc bấy giờ, mạnh nhất lúc bấy giờ. Thì ảnh hưởng của Đức Phật Thích Ca là quá đặc biệt. Thì trong thời gian vài ba năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được 8 vị vua rồi. Về tập cấp xã hội đó, thì trong giai đoạn đầu với chiến sĩ khi thành công trong các trận chiến thì trở thành vua, nắm quyền bính quân sự, xã hội, pháp luật và mọi thứ trong cuộc sống, tức là tập quyền trung ương, trai truyền con nói. Đến giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì cái vai trò này bị đảo lộn, giới chính trị chỉ đứng vị trí thứ hai thôi, nhường vị trí lại cho đạo sĩ Bà La Môn. Về cái Bà La Môn này chỉ có hai như quý vị, đạo sĩ và cư sĩ. Cư sĩ thì trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng á là giai đoạn nếu ai muốn thì đi tu ở tuổi xế chiều. Còn các đạo sĩ Bà La Môn mà đi tu từ nhỏ đó, thì họ có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn vì họ thuộc ba bộ vĩ đà. Vai trò của họ là thầy cả vua. Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ đó, Đức Phật có đề cập đến các cái dữ liệu, đó là các đạo sĩ Bà La Môn cho rằng đó, thượng đế Brahma tạo ra xã hội 4 giai cấp. Với đạo sĩ Bà La Môn á, thì được tạo ra từ miệng của Bà La Môn, từ miệng của thượng đế, đại diện cho tiếng nói chân lý. Còn với chính trị quân sự đó, được tạo ra từ cánh tay, tức là thể hiện các hành động và quyền lực. Thương gia thì tạo ra từ bắp phế, và với lao động cùng linh đó, thì tạo ra từ bàn chân của thượng đế. Về bản chất, thượng đế đã trở thành công cụ để cai trị. Bởi vì ta phải dựng ra học thuyết tôn giáo này để cho quần chúng thấy là gì, thượng đế đã sắp đặt số phận của con người, bây giờ không có cãi lại được. Nỗ lực thay đổi thân phận của mình đó chỉ là một trò đùa đành hanh của thượng đế thôi, không hơn không kém, vô ích và có tội. Và nhận thức đó đã làm cho người ta chấp nhận số phận ăn bài, con vua thì lại làm vua, còn con đạo sĩ á thì ở trong rừng quét lá đa tức là phải đi tu ở rừng núi thôi. Về bối cảnh tôn giáo thì Ấn Độ vào thời Đức Phật thì có hai trường phái tôn giáo. Thứ nhất là phái chính thống Astika. Thứ hai đó là Nastika, tức là phi chính thống. Ở đây đó, Astika đó tức là đạo Brahmana, phiên âm trong Hán Việt đó là Bà La Môn, và nay đó gọi là Ấn Độ giáo. Còn Nasika đó nó là Samana, phiên âm đó là Đạo Sa Môn. Nôm na là các đạo sĩ vô thần. Phái chánh thống thì gồm có Chánh Lý, Thắng Luận, Số Luận, Du Già, Mimamsa và Hậu Vệ Đà. Thì những phần này đó, chúng ta không có thời gian đi chi tiết. Quý vị đọc lại cái quyển lịch sử Phật giáo Ấn Độ để nắm vững các trường phái này. Còn phái Sa Môn thì gồm có ba nhóm chính: Chavaka là nhóm duy vật, Ajivika, nhóm này là nhóm nửa duy vật và nửa tôn giáo, nhóm Jainism là đạo Kỳ Na hay còn gọi là đạo lõ thể. Nếu mà phân tích gọn thì có ba phái tiền Phật giáo, còn phái thứ tư là của đạo Phật thì gọi là Buddha, lấy sự giác ngộ tỉnh thức làm nền tảng. Phật giáo với tư cách là một trường phái Sa Môn có những điểm tương đồng với ba phái Sa Môn có trước ở chỗ: thứ nhất, phủ định tính chân lý của ba bộ kinh điển Vệ Đà, về sau này khi Phật qua đời thì có thêm bộ thứ tư. Thứ hai, không thừa nhận Brahma đấng sáng thế, Vishnu đấng duy trì bảo vệ, Shiva đấng duy trì sự sống. Thứ ba, phủ định hệ thống tu tập, tế lễ Bà La Môn, tức là tế lễ Thượng Đế, hay là tế lễ sông Hằng, khổ hạnh ép sát, theo Đức Phật không phải là con đường để đạt được giác ngộ, vì Ngài đã từng trải qua như thế, vô vọng, suýt nữa là chết toi mạng rồi. Như vậy ở điểm tương đồng này đó, thì ba trường phái Sa Môn có trước đạo Phật đó, phải nói họ là những nhà tư tưởng cách tân. Chỉ có điều là giới hạn tri thức của họ, cách tu của họ, đó là Kỳ Na giáo thì chấp nhận nửa số phận và nửa tự lực. Thì trải qua cái số kiếp nhất định nào đó thì bỗng như con người được giác ngộ. Một phần là được mặc khải bởi Thượng Đế. Còn chủ nghĩa duy vật Chavaka đó thì cho rằng á, thế giới này được hình thành bởi vật chất, đất nước lửa gió. Thì đây là chủ nghĩa duy vật đầu tiên trên thế giới. Họ là trường phái đạo sĩ tu, chứ không phải chỉ là những người đưa ra lý thuyết suông như là chủ nghĩa duy vật bây giờ. Chủ nghĩa duy vật bây giờ thì làm chính trị, còn cái chủ nghĩa duy vật Ấn Độ cổ đại đó, nó là làm tôn giáo. Dầu là trường phái nào thì cả sáu phái triết học chánh thống của Ấn Độ sẽ có những chủ trương sau đây. Thứ nhất, dựa vào kinh điển Vệ Đà, rồi tổ chức cấu trúc xã hội đó theo bốn giai cấp. Tu sĩ đó thì phải học thuộc kinh điển Vệ Đà và tu khổ hạnh để xóa các tội lỗi và chứng đắc giác ngộ. Về vai trò của lễ tế đó, Thượng Đế đó, thì Trường Bộ Kinh nói khá rõ, đó là sự truyền thông thần bí giữa con người với tư cách là tiểu ngã, với Thượng Đế với tư cách là đại ngã. Và các nghi lễ này là đẫm máu. Trong Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Đương Bộ Kinh mô tả nha, mỗi một cái lễ như thế là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con bò bị giết để mua chuộc tuổi thọ và sự tại vì lâu dài của vua và hoàng gia. Nếu chúng ta ôm được cái câu chuyện cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phật với vua Tà Bà Sa La trên đường Đức Phật đi ngang qua Magad để đến khổ hạnh lâm đó, Thì Đức Phật lúc đó đã là bậc có trí tuệ từ đó là đặc biệt rồi. Đức Phật mới nói là có một cái loại tế đàn không có đẫm máu, không có xúc phạm bị giết chết, đó là phát triển đạo đức và trí tuệ. Còn lấy mạng sống của động vật để mua chuộc mạng sống của mình đó là sai lầm. Nguyện vọng và hành động đó là đối lập nhau, cho nên kết quả chỉ có xấu chứ không có tốt. Vua nghe theo lời khuyên của Đức Phật, cho nên đã hủy bỏ việc tế lễ đảm bảo đó. Sau này thì ông có cơ hội trở thành đệ tử của Ngài. Về bốn giai cấp á, thì đây nhắc lại thôi, vì vấn đề này tăng ni nào cũng biết. Giai cấp Bà La Môn có ba đặc điểm. Thứ nhất á, là học giỏi về tiếng Sanskrit, học giỏi về tôn giáo, các nghi lễ, học giỏi về các câu thần chú. Thứ hai đó là họ thực hiện các nghi lễ này như là một đặc ân ban phước cho vua chúa, thương gia và người bình dân. Thứ ba đó, họ nắm vai trò tâm linh quan trọng nhất trong xã hội Ấn Độ, không ai cao hơn. Còn với vua chúa đó thì có hai đặc điểm. Thứ nhất đó, là độc quyền về chính trị, tức là quản trị đất nước. Thứ hai là độc quyền về quân sự. Vua mà không giỏi quân sự, không nắm quân sự thì không thể làm vua lâu dài, sẽ bị lật đổ hoặc bị xóa ngôi hoặc bị thay thế chính quyền. Còn nhiệm vụ tôn giáo của vua là phải thực hiện các lễ tế do các đạo sĩ Bà La Môn chủ trì để cầu phúc, và nắm mọi quyền bính điều hành xã hội. Giai cấp thương gia đó thì có hai chức năng. Thứ nhất á, là họ góp phần tạo ra sự vận hành của bộ máy kinh doanh và kinh tế, đó là thương mại và kinh tế. Kinh tế là lý thuyết, còn thương mại là ứng dụng lý thuyết kinh tế đó để vận hành á, mọi giao dịch mua bán, sản xuất, nông nghiệp, gia súc, vân vân. Thứ hai đó, họ chứng minh đẳng cấp bằng sự giàu sang và biến những người cùng đinh đó trở thành là nô lệ hay là thuộc hạ của mình để phục dịch mình. Giai cấp cùng đinh nói nôm na theo ngôn ngữ hiện đại là giai cấp lao động. Thì họ làm phục dịch và nô lệ cho ba giai cấp trên, không có cơ hội học hành, không tham dự các nghi thức tôn giáo và mất các cái quyền lệ bình đẳng pháp lý như ba giai cấp nêu trên. Thì theo các nhà Bà La Môn đó, ba giai cấp đầu là có hai lần sinh. Thứ nhất là cha sinh mẹ đẻ, thứ hai là sinh ra từ sự học hỏi văn hóa kinh điển Vệ Đà. Đạo Bà La Môn dù là trường phái nào đều chủ trương á, con người có bốn giai đoạn. Giai đoạn một là phạm thế kỳ, tức là từ tuổi ấu niên 5 cho đến 19 tuổi. Đối với Bà La Môn, 20 tuổi đối với sắc lễ lệ, 8 đến 24 tuổi đối với thương gia, họ bắt buộc phải học kinh Vệ Đà, học các kỹ năng và huấn luyện phẩm chất. Giai đoạn gia trú kỳ đó, đó là giai đoạn sau khi học xong, lập nghiệp, thừa kế gia sản của ông bà cha mẹ, nỗ lực phấn đấu thêm, sống đầy hạnh phúc, tham gia kinh doanh, góp phần phát triển xã hội, rồi sử dụng cái thành quả lao động và phước báo của mình có để sống hạnh phúc. Về tín ngưỡng thì họ phải thờ các đạo sĩ Bà La Môn, tế lễ các thần linh và rửa tội bằng cách là tắm sông Hằng. Giai đoạn 3 là lâm trú kỳ, tức là ở tuổi về hưu, bắt đầu vào trong rừng sống với tư cách là đạo sĩ, tiếp tục nghiên cứu kinh điển và thực hiện các nghi thức tín ngưỡng cũng như là tu khổ hạnh. Thứ tư là độn thế kỳ, tức là từ khoảng 70 tuổi trở lên. Cái này là phần lý thuyết về sau. Thời Đức Phật là sống 50-55 là nhiều. Họ từ bỏ cuộc sống tại gia đúng nghĩa là đi lang thang tìm đạo, là từ bỏ mọi thứ, nỗ lực để hợp nhất với Phạm Thiên thôi. Về chính sách cai trị đó, thì với chính trị của Ấn Độ sử dụng Thượng Đế để cai trị. Ấn Độ giáo là tôn giáo đa thần lớn nhất toàn cầu. Ngoài Thượng Đế với ba phương diện còn có 36.000 thần linh. Nhiều thần linh nhất. Và Thượng Đế được bơm phồng qua ba tính năng, đó là khai sáng, duy trì và hủy diệt. Từ đó tạo ra nhiều chủ trương bất công xã hội với nhiều hệ lụy khổ đau và mê tín dị đoan. Con người theo đạo Bà La Môn sẽ trở thành nô lệ của Thượng Đế và Thần Linh. Cụ thể hơn đó là nô lệ cho giai cấp đạo sĩ Bà La Môn và giai cấp và chính trị sắc đế lệ. Đối với các trường phái phi chính thống đó, thì khuyên hướng của họ đó là gì? Chứ nhất là sự tiến bộ về nhận thức, về cách thức. Họ không chấp nhận được các hình thức bất công xã hội do các đạo sĩ Bà La Môn tạo ra với chủ trương bốn giai cấp. Và xã hội bốn giai cấp này đó là bị lũng đoạn dưới danh nghĩa của Phạm Thiên, tức là Thượng Đế của Ấn Độ giáo. Họ chủ trương sự tự do tư tưởng, tự do ý chí. Họ hình thành ra quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập và phủ định tính chân lý của kinh điển Vệ Đà. Thì nhìn chung á, các trường phái Samana, tức là Sa Môn á, không chấp nhận thần ý luận, tức là mọi thứ trên đời này do Thượng Đế bắt phong trần phải phong trần, cho nên cao mới đang phản ánh cao. Và cũng không chấp nhận định mệnh, an bài, hạnh phúc, khổ đau, số phận của con người và mọi loài. Và họ cũng không chấp nhận rằng là vũ trụ này là một tiến trình ngẫu nhiên, không có nhân quả và duyên. Thì trong các trường phái Sa Môn, thì Sa Môn Thích Tử, tức là đạo Phật của chúng ta, giống như là vườn mặt trời. Còn các trường phái Sa Môn này nó giống như là các con đom đóm về đêm thôi, tức là có tiến bộ hơn đạo Bà La Môn chính thống, nhưng mà vẫn chưa đề cao đúng vai trò của trí tuệ và đạo đức trong việc giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Phái duy vật thì có Chavaka và Lokajata. Phái Kỳ Na đó thì chủ trương bất bạo động, ăn chuồng trai, mặc áo quần không khí, tu tập khổ luyện, chấp nhận nửa định mệnh, nửa tự lực. Thì trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến là luật sư Huệ Đạo, đó là những cái phái Sa Môn ha. Đó là phái phi nghiệp của Purana, phái tự nhiên của Makhali, phái ngoại diệt của Achitta, phái thực hành của Pakutta, rồi phái trường hiệp cũ của Kỳ Na giáo, và phái quy biện của Sanchaya. Quý vị đọc lại kinh Phạm Võng 62 tà thuyết á để nắm rõ chi tiết về các giáo phái này. Còn phái Sa Môn Giác Ngộ, tức là đạo Phật đó, về bản chất là một cuộc cách mạng tư tưởng, cách mạng đạo đức, cách mạng xã hội, cách mạng tâm linh. Con đường tỉnh thức của Đức Phật đó, đề cao triết lý lấy con người làm trọng tâm, tức là nhân bản. Và giúp con người giải phóng sự nô lệ của mình khỏi ách Thượng Đế và Thần Linh. Cái này cái quan trọng nhất. Khi chúng ta sinh ra lớn lên trong các truyền thống đạo Bà La Môn rất là khó thoát. Bởi vì Thượng Đế tạo ra cho mình biết ơn thì nó duy trì, cho nên mình phải biết ơn đến trọn đời. Còn nếu không biết ơn, không đi theo thì bị trừng phạt cho đến chết. Bệnh tật, mắc mùa, dịch bệnh, sinh ly tử biệt, vân vân, khổ đau. Thôi chứ hù như thế ai mà không sợ. Đạo Phật đề cao sự hoàn thiện ba phương diện trí tuệ, đạo đức và thiền định để trở thành người hữu dụng và giá trị cho đời. Về vị trí của Đạo Phật đó thì nó có ba quan điểm. Quan điểm một đó, Đức Phật là nhà tích hợp tư tưởng của đạo Bà La Môn và đạo Sa Môn, có trước và có đương thời với đạo Phật. Thì phần lớn các nhà tư tưởng đạo Bà La Môn đều cho như thế. Vì mục đích của họ đó là vận động tín đồ đạo Phật bỏ đạo đi theo họ, vì Đức Phật là quá thân của Thượng Đế. Đức Phật chịu ảnh hưởng từ Kinh Đức Vệ Đà. Đức Phật là một giáo phái Bà La Môn. Đức Phật thế này, Đức Phật thế đó, để chúng ta không cần phải đi theo Đức Phật làm gì, mà đi theo cái đạo gốc. Quan điểm này còn cho rằng đó là các hệ tư tưởng tiền Phật giáo đã gây những ảnh hưởng nhất định đối với tư tưởng và các hành đạo của Đức Phật. Thì phần này nó có chứ không phải là không có, nhưng mà cho là tất cả thì không chút. Nói ví dụ như trong Kinh Tạng Pali đó, Trường Bộ, Trung Bộ, Tư Tăng Chi, chúng ta vẫn thấy là Đức Phật đề cập đến là bốn thiền của Đạo Bà La Môn, thì gồm có không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì chắc là các tăng ni đều nhớ đối với thầy Uddaka Ramabutta ở tại Vesali, Đức Phật học và đạt được thiền vô sở hữu xứ. Còn đối với ông Arara Kalama đó, thì Đức Phật học và đạt được thiền phi tưởng và phi phi tưởng xứ. Thì bốn thiền này đó, chúng ta thấy là cái tần suất xuất hiện ở trong kinh điển Pali là khá nhiều, có trước Đức Phật. Về sau này đó thì Đức Phật có khuynh hướng hạn chế giới thiệu bốn loại thiền này, mà tập trung vào tứ thiền, tứ thiền định đó. Và ở giai đoạn cuối cùng đó là xả niệm thanh tịnh. Nếu chúng ta đọc lại những cái đoạn kinh mà Đức Phật đã giảng từ hai vị thầy khai tâm thiền ở tại Vesali trong 5 tháng đầu Đức Phật tầm sư sau khi xuất gia, thì Đức Phật đó cho chúng ta một cái lý do, đó là khi chúng ta ngồi thiền và quán chiếu vô sở hữu xứ, chúng ta sẽ giải phóng khổ đau bởi sự tiếc nuối, mất mát, tổn thất do vô thường. Mình tâm sự rằng là mọi thứ trên đời này không có gì là của mình á, dĩ năng á, nó là vô sở hữu á, thì tự động á nỗi khổ niềm đau nó được tháo chốt ra rất là nhanh. Nhưng mà bỏ cái thời gian tu thiền ra đó, tương tác với xã hội thì khổ đau nó vẫn còn quyền. Còn phi tưởng phi phi tưởng xứ thì cái trạng thái an lạc á nó thù diệu hơn, nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn. Nó giống như là gần lặng tắt được các hoạt động của tưởng, tức là tri giác, thấy nghe người biết. Nhưng mà nó cũng không hẳn là mất hết đó, là phi phi tưởng. Thì ai mà làm lắng nhiều được phản ứng tri giác và cảm xúc là hạnh phúc lắm mấy vị. Chúng ta khổ nhiều là vì chúng ta cảm xúc nhiều, tưởng tượng nhiều, tri giác nhiều. Chứ còn trí tuệ nhiều thì không có khổ. Thì tại sao chị em phụ nữ khổ nhiều? Là chị em phụ nữ cảm xúc nhiều, nhớ dài, nhớ dài, nhớ dở, giận dài, giận dài, giận dở, nhằn dài, nhằn dài, nhằn dở. Nhất là khi mà quý bà trở thành là vợ ở trong một gia đình đó, thì mấy ông chồng đều có cái thang giống nhau là vợ tôi đẹp tôi dữ quá, nhằn tôi dữ quá. Và thậm chí có nhiều bà vợ xem ông chồng như đứa con trai lớn. Nó thật đó, tôi làm tư vấn 20 năm rồi, nhiều ông chồng lại nói thầy ơi, bữa nay con dẫn vợ con tới, thầy nhớ dắt con về với đài này. Mà lúc mà mới quen thì mấy cô ngọt ngào lắm, nói dễ thương lắm, ngọt ngào lắm, vui vẻ lắm, hiểu biết lắm, cảm thông lắm. Nhưng mà khi về làm vợ rồi là làm sếp của chồng. Đó là đối với phụ nữ thông minh đó. Còn các phụ nữ thiếu bản lĩnh đó, thì trở thành là gì? Ô xin của chồng. Vị chồng ứng xử là gia trưởng, không có tiếng nói. Như vậy là cảm xúc nó làm cho chúng ta khổ. Và khi mà mình nhập vào cái thiền phi tưởng, phi tưởng tưởng, tự động các cái cảm xúc đó được lắng dịu. Cái cách tu của ông Goenka đó đi theo cái dạng này, tức là 10 ngày không điện thoại, không truyền thông, không viết chữ, không nói chuyện, nam ở bên nam, nữ bên nữ, không thấy nhau, không nghe nhau, thì tự động cái phiền não thị phi đó nha lắng xuống liền. Thì chị em phụ nữ và ba người mà nhập lại là trở thành gì quý vị? Sao với cô nói giỏi vậy? Này với cô nói à, tức là với cô là gì? Nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố. Còn đàn ông mà ba người gặp nhau làm gì quý vị? Nhậu. Ngồi nói chuyện gì? Chính trị, chuyện bạo lực, chuyện tào lao, chuyện thiên hạ gì đâu, không phải chuyện gia đình mình. Tức là hai cái xu thế, một cái là hướng ngoại, một cái là hướng nội. Cho nên chị em mà ngồi nói lại nhau, chồng tôi tệ thế này, con tôi tệ thế đó, tao nói cái tệ cái dở không à. Cho nên đó, cái cảm xúc tiêu cực đó, nó dồn nén liên tục. Nhưng mà tại sao phụ nữ lại sống thọ? Là vì họ thị phi, cho nên họ xả ra. Còn mấy ông thì không có nói, cho nên đôi lúc nó giấu bên trong. Phụ nữ thì khóc ra nước mắt ở bên ngoài, cho nên là xả stress. Còn đàn ông đó là khóc vào bên trong những giọt nước mắt khô không lệ. Cho nên đó, ở Nhật Bản đó, đàn ông tự tử nhiều lắm, sĩ diện nhiều, khổ đau không tâm sự với vợ. Còn phụ nữ mà khổ cái là phải tâm sự, phải cằn nhằn, phải cào nhào, phải kể lể, phải than phiền, phải cự lộn. Còn người tu thì mới vượt lên được mấy cái giới hạn thông thường đó. Thì như vậy ta dựa vào hai yếu tố là lúc mới tầm sư học đạo, Đức Phật đã chứng đắc được hai thiền này. Nhưng mà không thỏa mãn đó, Đức Phật đã giả từ hai vị thầy mình để lên đường tới Magad tu khổ hạnh, sau đó từ bỏ, phát hiện con được trung đạo, giác ngộ giải thoát. Cho nên đó, ở góc độ này chúng ta không thể phủ định rằng là Đức Phật không chịu ảnh hưởng từ đạo Bà La Môn hay là các đạo sĩ Sa Môn, tức là có cái kế thừa nhất định. Nhưng mà Đức Phật đã từ bỏ mà, vì đây không phải là cái an lạc hạnh phúc mà Ngài muốn. Như vậy chúng ta phải nhớ cái giai đoạn sau. Giai đoạn đầu là Phật có đi theo, giai đoạn sau Đức Phật đã từ giả rồi. Vì dầu được tôn vinh lên ngang bằng với hai vị thầy của mình, Đức Phật Thích Ca cũng đã chối từ. Cho nên đó, cho rằng là Đức Phật tiếp biến hay là tích hợp toàn bộ tư tưởng của Sa Môn và Bà La Môn có trước đó là một sai lầm lớn. Thì quan điểm này tôi cho rằng là Đức Phật mô phỏng từ Kinh Địa Vị Đà, một số khác thì cho là mô phỏng Áo Nghi Thư, hay là mô phỏng Đạo Kỳ Na, hay là mô phỏng trường phái Yoga. Thì chúng ta phải nắm rõ thế này nè, Vệ Đà thì Đức Phật chỉ có 3 thôi, chưa có sách giống như Đạo Phật vậy đó, như là truyền miệng. Upanishad dịch trong tiếng Việt là Áo Nghĩa Thư, ra đời sau khi Đức Phật qua đời. Thì làm sao Đức Phật đi vay mượn Áo Nghĩa Thư được? Vô lý. Người sau có thể vay mượn người trước, chứ người trước là sao vay mượn người chưa sinh ra, đúng không ạ? Mà Kỳ Na Giáo thì có trước Đạo Phật khoảng 6 năm, cái ăn chay của Đại Thừa ta nói là ảnh hưởng một phần của thời kỳ Đại Giáo. Thời kỳ Đại Giáo là tôn giáo đầu tiên trên thế giới này chủ trương ăn chay. Còn đạo Phật của Đức Phật đó, cho đến 300 năm sau đó, là ăn tam tình dục, không thấy không nghe không nghi, ta giết cho mình ăn là được. Con vật đó chết rồi, mình có tiếp nhận không tiếp nhận, có ăn không ăn, con vật đó chết, cái sát nghiệp đó không phải do mình mà ra. Về lịch sử chúng ta phải ghi nhận cái đó nghiêm túc. Cho nên là nói là ảnh hưởng từ đạo Kỳ Na không đúng. Đạo Kỳ Na ta tu lõ thể, tu sĩ mình là đắp y đàng hoàng mà. Đạo Kỳ Na đó là ăn chay cực đoan, trứng và sữa không ăn. Còn đạo Phật Đại Thừa vẫn ăn trứng và ăn sữa. Còn pháp tu bên kia là pháp tu khổ hạnh. Còn pháp tu của chúng ta là trung đạo, làm sao mà ảnh hưởng từ Kỳ Na được. Còn yoga là bên kia ta tu thì yoga. Còn cái yoga của tâm du già đó thì nó thuộc về thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, chứ không phải của Đức Phật Thích Ca đâu. Mà nói là cái tâm du già đó ảnh hưởng từ du già của Bà La Môn Giáo. Thì đại diện cho quan điểm này đó, đó là cựu tổng thống Rashtrakuta của Ấn Độ. Thì trong tác phẩm Philosophy of India xuất bản năm 1958 á, thì ông cho rằng là đạo Phật ít nhất trong nguồn gốc của đó là một nhánh của Ấn Độ giáo. Thì những người nào theo Ấn Độ giáo, người ta đều nói giống nhau hết. Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế, cho nên đạo Phật là một nhánh Ấn Độ giáo. Thực ra đối với một tổng thống và một triết gia lỗi lạc của thời đương đại mà nhận xét như thế thì hơi đáng tiếc. Còn đối với giới bình dân, người ta nhận thức sai là chuyện bình thường. Vì triết gia thì phải có độc lập tư tưởng, chứ không phải là nghe người trước đó sao mình lặp lại vậy. Quan điểm thứ hai đó là Đức Phật có vị trí độc lập. Vì Đức Phật đó phát minh ra Tứ Thánh Đế vốn không hề có manh mối gì ở trong Đà Bà La Môn hay các đạo Sa Môn. Và nhiều nội hàm ở trong kinh điển Phật giáo hoàn toàn độc lập, và là đầu tiên so với các tôn giáo. Chính vì thế mà các nhà Phật học á, dựa vào kinh điển khẳng định rằng là Đức Phật á, có trí tuệ vô sư, là trí tuệ của Đức Phật á, không có thầy nào truyền dạy. Vì Ngài là người khám phá ra đầu tiên mà, Ngài là người truyền dạy thì đúng hơn, chứ không có ai truyền dạy cho Ngài. Vô sư trí, thì cái này nó giống như là kiến thức phát minh đó. Hiện nay thì cứ mỗi tích tắc trôi qua là có các bằng phát minh sáng kiến sáng tạo, đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Ông Steve Jobs, người tạo ra điện thoại thông minh đó, có 256 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo và đồng phát minh về ứng dụng công nghệ cho các hoạt động dân sự. Cụ thể đó là iPhone của Apple. Này, nếu mà không có những cái phát minh này đó thì chúng ta không có được các cái phương tiện truyền thông như cái cách thức mà chúng ta sử dụng ngày nay. Đó là vô sư trí về lĩnh vực công nghệ. Bill Gates thì có một vài bằng phát minh tạo ra hệ thống Microsoft Office, hệ thống vận hành Windows, đúng không? Thì đó là vô sư trí về lĩnh vực đó, tức là một dạng trí tuệ tương đối mà họ là người đầu tiên tạo ra, chứ còn không ai làm đó trước đó. Thì Đức Phật là vô sư trí về lĩnh vực con đường giác ngộ, về bát chánh đạo. Thì quan điểm này thì có nhiều học giả chủ trương, và là tăng ni và Phật tử đó thì chúng ta phải thống nhất về quan điểm này. Thì ngay cả trong trường hợp của đạo Phật Đại Thừa đó thì vẫn có một số yếu tố ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo. Thí dụ như toàn bộ văn học Bạc Tông ra đời rất muộn, gần 8 cho đến 10 thế kỷ sau khi Phật qua đời. thì chúng ta phải rạch ròi, đó là mật tông chứ không phải là đạo Phật của Đức Phật. Này cho là Đức Phật ảnh hưởng ha, của Bà La Môn giáo là không trúng. Chúng ta phải nhớ nha, những cái kẻ mà ta quy chụp ta lắc léo lắm. Còn Tịnh Độ Tông là đạo Phật của một số tổ sư người Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, chứ không phải là đạo Phật của Đức Phật. Tịnh Độ Tông có mô hình là giống như là thiên đường của các tôn giáo nhất thần, nhưng mà đâu phải do Đức Phật chủ trương. Chúng ta phải nhớ được đó. Và đứng từ góc độ niềm tin đó, thì hễ ai đi theo Tịnh Độ, như là Tịnh Độ Tông á, à, đi theo đạo Phật đại thừa, nhất là Tịnh Độ Tông, thì họ cứ cho rằng là tất cả kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật La Mật đều là Đức Phật giảng dạy, Đức Phật chủ trương. Nhiều cha nắm vững vấn đề này để khi mà ai đó ta chụp mũ là Đức Phật Thích Ca là tích hợp tư tưởng của Đạo Bà La Môn là trật. Đức Phật Thích Ca trong một số trường phái đạo Phật đại thừa thì có thể được. Còn Đức Phật trong lịch sử thì không có tích hợp gì tư tưởng của Đạo Bà La Môn hay của Sa Môn. Có những cái chúng Đức Phật chủ trương độc lập và nó tình cờ trùng hợp. Ví dụ như trong Đạo Kỳ Na có chủ trương an cư kiết hạ, thì một số bản văn, nhất là sáu trường phái luật đều giống nhau, cho rằng là do A Nan tường thuật lại Đức Phật bên kia người ta có an cư vào mùa mưa, mà mình không an cư thì nó kỳ, nên Đức Phật mới chế lập ra cái quy định về an cư. Thì cái này ta gọi là tiếp biến văn hóa. Cái mặc định nào hay thì Đức Phật tiếp thu. Hoặc là bên kia ta cũng có mấy cái khái niệm về A-la-hán, thì bên mình có sao, vì Đức Phật là đi tu sau ông Mahavir, sáng tổ thứ 24 của Đạo Kỳ Đa, khoảng 6 năm. Ông ấy cũng là thái tử, thái tử thường, xin lỗi đó, ông là hoàng tử. Còn Đức Phật là thái tử Đông Cung. Nó có một vài cái điểm giống về hình thức thôi, chứ không có giống về nội dung. Cho nên cho Đức Phật là tích hợp là không trúng. Còn quy kết Đạo Phật Đại Thừa là tích hợp Đạo Bà La Môn cũng trật. Đại thừa nào? Đại thừa của Trung Quán, đại thừa của Du Già là hoàn toàn không có tích hợp gì của Bà La Môn. Như đã tôi đã nói trong cái bài thứ ba đó. Rất là trung thành với Đức Phật Thượng Tọa Bổ về Kinh Tạng Pali. Trung Quán Luận thì trung thành với Kinh Tạng Pali. Còn Du Già Tông thì trung thành với A Tỳ Đạt Ma Pali. Chúng ta phải nhớ rõ với cái đó để không có nhập nhằn lấy một cái trường phái Phật giáo đại thừa đại diện cho Đạo Phật là không trúng. Tương tự ở trong trường phái duy thức đó, Vinyatimatra, thì cái quan điểm của phái này đó, đó là tâm thức có trước, thế giới hiện tượng hay còn gọi là thế giới khách quan có sao, nó chỉ là một cái biểu hiện của thức thôi. Cho nên là một số nhà Phật học Trung Quốc á, dịch cái chữ Vinyatimatra không phải là duy thức mà là duy biểu. Tức là biểu hiện, manifestation. Còn duy thức á, là nhận thức. Tức là tư thức nó phát hiện ra. Thì ở góc độ này đó, các nhà Du Già Tông bị quy kết là chủ nghĩa duy tâm chủ quan hay là duy tâm siêu hình, cho rằng đó là từ thức có trước, thức bắt đầu mới tạo ra mọi sự vật hiện tượng. Thế giới hiện tượng đó là cái biểu hiện của thức thôi, có là từ thức thôi. Ở góc độ đó chúng ta rất khó phủ định nha đạo Phật Du Già Tông không phải là duy tâm chủ quan, rất là khó. Thì đi vào nội sâu nội dung chi tiết thì trong 30 bài kệ của Duy Thức Tông đó, Bồ Tát Thế Thân có nói rất rõ cái nhận thức của con người nó có 6 đối tượng: hình thể và màu sắc là đối với con mắt để tạo ra thị giác, các loại âm thanh đối với lỗ tai để tạo ra thính giác, có các loại mùi đối với lỗ mũi tạo ra khứ giác, các loại vị với cái lưỡi tạo ra vị giác, các loại vật xúc chạm đối với cái thân này, hệ thống thần kinh trần trịch tạo ra xúc giác. Mỗi sự vật hiện tượng đối với tâm thức tạo ra ý thức. Thế như vậy, qua học thuyết là sáu giác quan tiếp xúc thế giới trần cảnh thì Du Già Tông cũng đã thừa nhận có thế giới khách quan chứ. Như vậy, ở phương diện đó, Du Già Tông bị mâu thuẫn. Một mặt thì chủ trương là thức là thực hữu, còn thế giới hiện tượng là giả hữu. Nhưng mặt khác là thừa nhận cái thế giới tượng đó là đối tượng được nhận thức của tâm. Thì đây là cái điểm mâu thuẫn. Thì từ cái điểm mâu thuẫn đó mà số nhà Phật học đứng từ góc độ cho rằng đó là Du Già Tông không phải là duy tâm chủ quan, không phải là duy tâm siêu hình, vì có thừa nhận vật chất mà. Như vậy, nếu như chúng ta đứng từ góc độ triết học bộ phái mà đỉnh phát triển cao các đại thừa là Phật giáo Đại Thừa, thì chỉ có Du Già Tông là trường phái Đại Thừa chủ trương duy thức, chứ mấy phái khác có đâu. Như vậy Đại Thừa đó nó có quan điểm đó, chứ không phải là toàn bộ tổng thể Đại Thừa là chủ trương như thế. Và tương tự, khi cái ý tưởng về tha lực ở trong Tịnh Độ Tông thì chúng ta phải nói đây là Đại Thừa Tịnh Độ Tông chứ không phải là Phật giáo Đại Thừa. Vì Phật giáo Đại Thừa nó có nhiều trường phái, mỗi trường phái đều chủ trương khác nhau, nhưng không giống nhau. Như vậy sau này các nhà Phật Trung Quốc có cái dịch Dung Hòa, cứ gom hết các bộ phái của Đại Thừa vô thành một nhóm, và để lý giải cho Phật tử khỏi thắc mắc, khỏi phải hoang mang về về nhận thức á. Đó là Đức Phật phương tuyển tùy duyên, tùy theo trình độ của người nghe, trong bối cảnh không gian đó, thời gian đó, Đức Phật chủ trương thế này, Đức Phật chủ trương thế kia. Thay vì ngồi giải thích tại sao các kinh Đại Thừa mâu thuẫn nhau, vì Đại Thừa của tông Trung Quán thì nó phải khác với Đại Thừa của tông Du Già, Đại Thừa của tông Du Già Trung Quán phải khác với Tịnh Độ, Đại Thừa của tông Du Già Trung Quán Tịnh Độ phải khác với Đại Thừa Mật Tông chứ, đâu có giống. Rồi về sau này Trung Quốc mới phát sinh ra là Đại Thừa Thiền Tông, nhiều trường phái thiền đó. Và các kinh đó nó được ra đề để minh họa cho cái quan điểm đó. Cho nên về tư tưởng là phải khác nhau, và đôi lúc mâu thuẫn nhau là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta đứng từ góc độ Phật học phổ thông đối với quần chúng đại gia thì chúng ta không nói thế, mà cho đó thì Đức Phật tùy phương tiện. Cho nên có kinh này Đức Phật dạy về kinh kia để dẫn đến tình trạng là đối lập nhau. Còn về phương diện trí tuệ theo định nghĩa, đó là cái kiến thức nó rất là phù hợp với tứ thánh đế, thứ hai là kiến thức nhân quả, thứ ba là kiến thức đạo đức và không vi phạm luật pháp. Đó là những đặc điểm của trí tuệ. Và thứ tư á, trí tuệ là không có hoài nghi và mâu thuẫn. Hoài nghi và mâu thuẫn á, nó thuộc về bạn đồng hành của vô minh. Còn người có trí tuệ thì không có mâu thuẫn. Thì tôi nói rộng như vậy để chúng ta thấy đó, vị trí đạo Phật của Đức Phật đó xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các tôn giáo về trường phái triết học. Cổ cũng như là kim, đông cũng như là tây. Không phải chúng ta là đệ tử Phật là mình khen như thế. Do đó chúng ta lưu ý, khi ngoại giao với các tôn giáo, chúng ta đừng bao giờ nói rằng đó đạo nào cũng dạy lánh ác làm lành. Không có đâu. Có gì tôn giáo ta dạy ác không? Có nhiều tôn giáo dạy mê tín không, cuồng tín không? Đi ngược lại vị trí trời đạo Phật. Rồi điều thứ hai, cũng đừng bao giờ cho Chúa và Phật là hai anh em, Chúa và Allah là hai anh em theo kiểu mà Du Hòa tôn giáo ở phương Tây. Cái đó những người theo đạo Chúa ta cũng không chấp nhận, vì ta nói Chúa là đấng sáng tạo nguyên nhân đầu tiên, còn Đức Phật là một con người có sao. Cho nên Đức Phật là vật thụ tạo của Thượng Đế. Cho nên ở góc độ thần học thì những tôn giáo hữu thần cũng đều không chấp nhận Phật của chúng ta là ngang bằng với Chúa của họ, giờ là Chúa của đạo nào. Nên nhớ điều đó. Cho nên cái dụng ý hòa hợp tôn giáo trong trường hợp này là thất bại và không cần thiết. Còn đứng từ phương diện Phật học á, Chúa là một ý niệm sai lầm. Chúa chưa thực hiện hữu. Tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Chúa là do người ta dựng lên để cai trị con người thôi. Thiên tử trở thành là Chúa thật của nhân loại. còn Nhật Bản gọi là thiên hoàng, tức là vua trời, còn thiên tử là vua con ở trên mặt đất này. Thì chúng ta Nhật Bản là họ cao ngạo nhất, là vua phải là vua trời thôi, còn các quốc gia còn lại là thiên tử hết. Đó là cái công cụ để cai trị. Và đạo Phật không có thừa nhận thượng đế, dù là đạo Phật thượng tổ bộ hay là đạo Phật bộ phái, đạo Phật đại thừa đều giống nhau. Thì làm sao mà chúng ta có thể so sánh là thượng đế của các tôn giáo khác ngang bằng với Đức Phật được? Rồi trong cái hòa nhập tôn giáo, chúng ta không đề cập đến vấn đề mâu thuẫn xung đột đó, vì nó làm cho xa nhau. Nhưng mà khi đứng từ góc độ học thuật là chúng ta phải rạch ròi, không có lơ tơ mơ được. Quan điểm của đạo Phật là thế. Cho nên đó, hiện nay có nhiều người ta đánh tôi đó, ta nói là tôi chống tôn giáo, ta nói là các anh chị nói như thế là chụp mũ. Vấn đề học thuật, đạo Phật chủ trương như thế là phải nói như thế. Mà nói như thế thì tự động nó ngược lại với các tôn giáo. Đó là chuyện bình thường. Cũng giống như trong chủ nghĩa duy vật hiện đại, để cho tôn giáo là thuốc phiện quần chúng. Khi nói về quan điểm tôn giáo thì không thể bỏ cái câu đó ra được. Nói khác câu đó thì không phải là triết học Mác Lênin nữa. Thì vậy lúc đó mình có nói là triết học Mác Lênin xóa sổ các tôn giáo, xung đột với các tôn giáo không? Giai đoạn đầu là thế, nhưng mà giai đoạn này không có. Thì đó, ở học thuật là chúng ta không có tránh né, phải nói rõ, nói rạch ròi. Còn về niềm tin là ai muốn theo ai thì ráng chịu. Đó là cái quyền tự do được hiến định, được pháp luật tôn trọng. Rồi đó là cái ghi chú thứ hai, không nên đánh đồng Đức Phật với thượng đế hay là thần linh của các tôn giáo. Thứ ba, mặc dầu về phương diện trí tuệ và cách tu, đạo Phật là số một, nhưng cách hành đạo hiện nay của chúng ta là thua rất nhiều các tôn giáo về phương diện tổ chức và về quản trị. Nếu chúng ta tiếp tục sống ở trên cái tâm lý hãnh diện mình là số một đó, mà không có cải cách thức hành đạo, đạo Phật sẽ trở thành là thiểu số hóa. Hiện nay đó là mới cho là tôn giáo đứng thứ tư thôi. Chúng ta sau Thiên Chúa giáo, tự xưng là Công giáo, chúng ta sau Tin Lành, Thiên Chúa giáo là 1 tỷ 5 rồi, Tin Lành là 1 tỷ 1 rồi, Hồi giáo cả tỷ rồi, Phật giáo mình mới có 550 triệu. Và bây giờ là đang còn có khuynh hướng là đứng thứ năm sau Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo bây giờ đó là tại Ấn Độ bây giờ biết là 1 tỷ 4 dân số. Và 65% của 1 tỷ 4 đó là bao nhiêu? Chắc chắn là hơn 550 triệu. Nếu mà tính theo cái cách đó đó thì Phật giáo mình nó trở thành là gì? Tôn giáo đứng dân số thứ 5 trên toàn cầu thôi, bị tuột dần cái vị trí đứng này. Do đó những cái hay về tổ chức thời Đức Phật chúng ta phải học, phải nhập thế dấn thân năng động. Chứ còn nếu như chúng ta không năng động làm Phật sự như cách bây giờ á, là chúng ta rất là mất chỗ đứng. Tôi đưa một cái ví dụ để quý vị hình dung. Ở tại Hàn Quốc á, tại thành phố Seoul, thủ đô của Nam Hàn á, chưa có được 10 chùa. Các chùa lớn, chùa lịch sử, chùa di tích nằm ở vùng ngoại ô hết, núi hết, ai có thời giờ để đi. Còn đang khi nhà thờ Tin Lành đó mới tồn tại có 70 mấy năm, chiếm đại đa số ở thành phố Seoul. Người ta năng động nhập thế, mình nó có học thuyết nhập thế nhưng mà mình không có năng động. Cái đó là Phật giáo sẽ dễ chết. Thứ hai đó là về tín ngưỡng đó, thì cái tín ngưỡng của Tịnh Độ Tông và tín ngưỡng của Mật Tông không hấp dẫn bằng tín ngưỡng của Nhất Thần và Đa Thần. Mình phải thừa nhận vậy, cho nên là đi theo góc độ đó chúng ta không bằng họ. Nhưng mà cái sở trường chúng ta đó là đạo đức, trí tuệ và thiền định. Ba phương diện này các tôn giáo không có. Nếu chúng ta không phát huy cái mặt mạnh đó đó nha, đạo Phật không có bản sắc. Chúng ta là một tôn giáo có trước Công giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo, Chánh Thông giáo, Hồi giáo. Bây giờ mình đi bắt trước cái mà có sau chúng ta ở phương diện lạc hậu, thì làm sao đạo Phật là lên hương được? Đang thì Công giáo bây giờ đã bắt trước Phật giáo chúng ta. Bây giờ quý vị không tin nha, đọc sách của các linh mục bây giờ viết, ta không dùng đó Thiên Chúa bác ái nữa, mà Thiên Chúa từ bi. Còn các chùa, nhà thờ xây dựng mới và các nhà thờ trùng tu, nếu đó là không thuộc di tích thì ở tại Việt Nam lấy kiến trúc Việt Nam, ở tại Nhật lấy kiến trúc Nhật, ở Trung Quốc lấy kiến trúc Trung Quốc, chỉ có khác nhau là trên cái mái chùa công họ gắn thêm cái thập giá là nhà thờ, thế thôi. Quý vị tới nhà thờ Ba Chuông nha, là một ví dụ. Hoặc nhà thờ ở cái con kênh quận 4 đó là một ví dụ. Nhà thờ đá ở tại Thái Bình là ví dụ. Cái vị linh mục mà xây dựng nhà thờ đá đó xuất gia một chùa ở Hà Nội hoàn tục rồi qua làm linh mục. Cho nên ông lấy cái kiến trúc của cái chùa mà hồi nhỏ mà ở quen với cái cách suy nghĩ đó, ông làm là bằng chất liệu đá. Cho nên các Phật tử tri thức ở phương Tây đó khi mà sang châu Á họ giật mình, nó có một cái khoảng cách giữa đạo Phật của Đức Phật trong kinh và đạo Phật được truyền bá bởi các thầy tu ở trong các chùa quá thấp. Cái đạo Phật đó nó tín ngưỡng nhiều quá. Còn đạo Phật của Đức Phật đó, thì triết lý thiền định và trí tuệ siêu việt quá. Họ mới bỏ tôn giáo khóc và đi theo đạo Phật. Nhưng mà khi vô các chùa ở châu Á thì tín ngưỡng không. Dĩ nhiên là tôi không cổ suý là bỏ tín ngưỡng, vì chùa tôi vẫn thực hiện tín ngưỡng mà. Nghi thức cầu an cầu siêu là tôi soạn nhiều hơn thiên hạ nữa. Cúng thất là tôi cũng cúng đủ hết 7 tầng thất. Lễ tang là làm một cách là trịnh trọng. Lễ cưới là làm hoành tráng cho Phật tử gia. Tức là làm đủ phương tiện để cho họ đến với đạo Phật. Thì cái đó nó là một phần ứng dụng của tiếp biến văn hóa. Cho nên cái bài thứ tư này đó, thì khi mà nói là đạo Phật có tích hợp hay là độc lập với Sa Môn và La Môn có trước và đương thời, thì chúng ta phải thấy rõ đạo Phật của Đức Phật là không tích hợp, nhưng mà đạo Phật của các tăng ni trong lịch sử là có tích hợp. Tích hợp ở phần này, ở phương diện khác, ở trường phái này, trường phái khác, chứ không phải là độc lập hoàn toàn đâu. Phải ra trò cái đó để chúng ta đủ cái lý luận khi mà đối thoại liên tôn giáo và liên triết học.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.